Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 77, nội dung đào luyện môn đệ cho Chúa. Bí quyết thành công trong công việc của giới trẻ với xã hội hiện đại ngày nay là sở hữu không chỉ vốn kiến thức căn bản được đào tạo tại nơi trường lớp, mà họ cần phải có các kỹ năng sống, làm việc nhóm, biết cách giao tiếp, tận dụng hay quản lý tốt thời gian, đồng thời cũng phải biết cải tiến hay sáng tạo, v.v. Đây là những kỹ năng không được dạy trong trường lớp. Cách duy nhất để có được những kỹ năng ấy là nhờ trải qua quá trình kinh nghiệm sống và làm việc trực tiếp để giúp họ có được cơ hội trau dồi, học hỏi, rèn tập thường xuyên. Nhờ đó, họ mới hình thành nên thói quen xử lý tình huống bằng những phản ứng tức thời, nhanh chóng mỗi khi đối diện với những sự việc cần kiếp. Vì thế có người cho rằng mục tiêu là động lực giúp người ta duy trì đường đi của mình, nhưng chính thói quen mới đưa ta tới đích. Thực trạng hội thánh ngày nay cũng cho chúng ta thấy có nhiều người tin Chúa, nhưng vì chưa được hướng dẫn gắn bó với cộng đồng con dân Chúa, chưa thiết lập được mối tương giao gần gũi thân thuộc với Cha Thiên Thượng của mình, không tập tành thói quen, học biết lời Chúa và không làm theo điều Ngài phán dạy, nên họ cũng dễ dàng đánh mất niềm tin khi đối diện với những thử thách khó khăn hay ngăn trở trăm bề. Nếu không mất đức tin thì họ cũng mãi sống một cuộc đời làm con đỏ thuộc linh trong nhà Chúa mà không trưởng thành. Trong phúc âm Giăng chương 8 câu 12 đến câu 59, kỹ thuật lại câu chuyện Chúa giảng về Ngài cho những người Giu-đa. Khi Chúa Giê-xu bày tỏ mình giữa những người Giu-đa thì có nhiều người tin Ngài. Nhưng chúng ta biết những người Giu-đa này chỉ mới tin lời Chúa nói, nhưng họ không thật sự đặt đức tin nơi Chúa. Trong suy nghĩ của họ, họ vẫn tự hào là con cháu Abraham và cho mình là người tự do rồi, trong câu 33. Nên Chúa nói rõ lòng dạ họ trong câu 40 rằng: "Nhưng hiện nay các ngươi tìm mưu giết ta, là người lấy lẽ thật đã nghe nơi Đức Chúa Trời mà nói với các ngươi. Abraham chưa hề làm điều đó." Đó là lý do Chúa Giê-xu phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài rằng: "Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta, các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi." Theo phúc âm Giăng chương 8 câu 31 đến câu 32. Hai điều căn bản Chúa nhắc nhở những người Giu-đa nếu họ thật lòng đặt đức tin nơi Chúa: thứ nhất là phải hằng ở trong đạo Chúa, thứ hai là phải biết lẽ thật là lời Chúa. Và đây cũng chính là những điều rất căn bản để một người đào luyện môn đệ cho Chúa cần phải biết để giúp cho anh chị em mới tin Chúa được đứng vững và thoát khỏi tình trạng con đó thuộc linh mà trưởng thành trong Chúa. Thứ nhất, đào luyện môn đệ Chúa là giúp người mới tin Chúa hằng ở trong đạo Chúa. Chúa Giê-xu khẳng định: "Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta." Cụm từ đạo ta chính là ngôi lời, tức là Chúa Giê-xu và lời Chúa như lời giới thiệu của sứ đồ Giăng trong phúc âm của mình. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Theo phúc âm Giăng chương 1 câu 1. Như vậy giúp cho một người trở nên môn đệ Chúa là giúp họ cứ ở trong lời Chúa luôn. Sự khác nhau giữa người mới tin Chúa và người trở nên môn đệ Chúa là thái độ của họ với lời Chúa. Người mới tin Chúa là người chỉ nghe và biết Chúa bằng lý trí để chấp nhận tin Ngài, nhưng họ chưa thiết lập được mối tương giao mật thiết bằng tình cảm yêu thương gắn bó với Chúa. Nhất là họ chưa hoàn toàn tin cậy để vâng phục lời Chúa. Họ cũng chưa thể kết ước bằng ý chí quyết tâm phó thác cuộc đời mình cho Chúa và xác định được trách nhiệm của mình trong việc đáp lời kêu gọi của Ngài. Đào luyện môn đệ cho Chúa là giúp người mới tin Chúa dám từ bỏ mọi sự mà theo Ngài, để họ có được những thói quen tương giao với Chúa và với những người cùng niềm tin. Chính quá trình sống chung, làm việc cùng Chúa và tương tác với nhau này là phương cách Chúa dùng trong hơn 3 năm thi hành chức vụ để đào tạo nên những môn đệ thật cho Chúa. Từng ngày các môn đệ theo Chúa có thể trực tiếp nghe tiếng Chúa, thấy cụ thể tấm gương sống mẫu mực của Ngài, lắng nghe những lời dạy dỗ ân cần của vị Thầy thật gần gũi và đầy năng quyền ở bên cạnh đời sống của mình. Nhờ đó, sau khi Chúa thăng thiên, các môn đệ Chúa đã nhận quyền phép của Đức Thánh Linh để làm chứng về Chúa khắp nơi. Nói gương Chúa, chúng ta là những người trưởng thành trong Chúa, được Chúa dùng để tiếp tục đào luyện môn đệ cho Chúa. Trước hết phải giúp cho người mới tin Chúa tạo được thói quen đến với lời Chúa, học hỏi và gắn bó với lời Chúa để họ được hiểu biết Chúa nhiều hơn. Chẳng những chỉ uống sữa thiêng liêng của đạo mà còn từng bước ăn thức ăn đặc là những chân lý ẩn tàng trong lời Chúa để tâm linh được trưởng thành. Và điều quan trọng không thể thiếu là khi giúp một người học hiểu lời Chúa thì phải giúp họ thực hành. Có nghĩa là đừng để họ học lời Chúa để mở mang kiến thức, thỏa mãn tri thức, nhưng cần phải để quyền năng của lời Chúa thúc giục hành động. Vì chúng ta đã học biết một người chỉ có thể trưởng thành trong Chúa nhờ vâng phục lời Chúa, chứ không phải nhờ vào kiến thức sâu rộng, uyên bác mà không làm theo. Lời Chúa Giê-xu dạy, nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta, cho chúng ta thấy một điều kiện rất rõ ràng để được làm môn đồ Chúa, đó là phải cứ hằng ở trong Chúa và lời Chúa, và đó là mục tiêu phải nhắm tới của chúng ta khi được Chúa dùng để đào luyện môn đệ cho Chúa. Thứ hai, đào luyện môn đệ Chúa là giúp người mới tin Chúa hiểu biết lẽ thật. Chúa Giê-xu phán, nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta, các ngươi sẽ biết lẽ thật. Kinh Thánh cho chúng ta biết lẽ thật hay chân lý chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6, Chúa Giê-xu phán, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Lẽ thật cũng là lời Cha. Trong lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu với Đức Chúa Cha, Ngài nói, xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật, theo Phúc Âm Giăng chương 17 câu 17, và lẽ thật cũng chính là Đức Thánh Linh vì Ngài là thần lẽ thật. Đào luyện môn đệ cho Chúa là giúp cho người mới tin Chúa hiểu biết, ham thích lời Chúa và làm theo lời Chúa dạy. Nhờ đó môn đệ Chúa biết Chúa Giê-xu, biết lời Chúa và biết Đức Thánh Linh, đấng đang ngự trị trong lòng họ. Cuộc đời người biết lẽ thật sẽ là cuộc đời đổi mới trong Chúa, vì qua lời Chúa và sự soi sáng của Đức Thánh Linh, họ thấy được mục đích sống của họ không phải như trước đây nữa. Họ tập tành nếp sống cho Chúa và vì Chúa, tập tành nếp sống phục vụ Chúa, phục vụ anh em, chứ không chỉ sống cho mình. Cuộc đời họ thay đổi quan niệm sống vì biết rằng trần gian chỉ là cõi tạm. Người tin Chúa bước đi giữa cuộc đời khác nào khách trọ, bởi nhà đời đời họ sẽ ở chính là nhà Cha sắm sẵn trên trời để được cùng ở với Chúa luôn luôn. Người hiểu biết lẽ thật luôn sống trong niềm hy vọng về tương lai đời đời trong nước trời. Vì vậy, giúp người mới tin Chúa nhận biết lẽ thật rất quan trọng. Nhờ đó họ từng bước được tăng trưởng đức tin và trưởng thành trong Chúa. Đó là mục tiêu phải nhắm tới của chúng ta khi được Chúa dùng để đào luyện môn đệ cho Chúa. Thứ ba, đào luyện môn đệ cho Chúa là giúp người mới tin Chúa nhận được tự do thật trong Chúa. Chúa Giê-xu phán, nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta, các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Kết quả của người hằng ở trong lời Chúa và nhận biết lẽ thật là được tự do thật, nghĩa là được Chúa giải thoát khỏi sự ràng buộc của tội lỗi và của con người cũ để tự do sống và làm theo lời Chúa dạy. Sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm sự giải thoát kỳ diệu của Chúa trên cuộc đời ông khi ông làm chứng lại như sau. Vậy tôi thấy có luật này trong tôi. Khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Theo thư Roma chương 7 câu 21 đến câu 25. Người chưa tin Chúa, nhờ lương tâm Chúa đặt trong lòng mỗi người mà họ cũng nhận biết điều đúng, điều sai, điều lành, điều dữ. Nhưng chẳng những họ không có năng lực làm theo điều đúng, điều lành, mà còn bị sự chi phối của tội lỗi, khiến họ cứ làm những điều xấu họ không muốn và không làm được điều tốt họ muốn. Chỉ khi tin Chúa, nhận biết Chúa và lời Chúa và nhận biết lẽ thật thì Chúa mới giải thoát chúng ta ra khỏi xiềng xích của tội lỗi mà tự do sống cho Chúa và làm theo lời Chúa dạy. Đó là cuộc đời được tự do thật, tự do làm điều đúng mình muốn, tự do không làm điều sai mình không muốn nhờ lẽ thật buông tha chúng ta. Chúa Giê-xu phán, nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta, các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Lời Chúa dạy giúp chúng ta biết những điều căn bản cần giúp đỡ nhau trong trách nhiệm đào tạo môn đệ cho Chúa, để chúng ta cùng nhau trưởng thành trong Chúa. Mỗi người gắn bó với lời Chúa để được tăng trưởng đức tin, chẳng những được trưởng thành mà còn biết cách giúp người khác trưởng thành để cùng nhau đào luyện môn đệ cho Chúa. Đó chính là trách nhiệm thực thi đại mạng lệnh môn đệ hóa muôn dân Chúa Giê-xu đã truyền trước khi Ngài thăng thiên.
Dẫn đưa từng bước con đi, nguyện dâng ngày tháng năm đó hồn thân trí lực đây, muốn điều đẹp quý thay thuộc ngài thôi. Ngày hôm nay đây trôi qua mất cơ hội xa, thành tâm con cầu xin ngài vui giúp con được sống con ngoan, tận trung tận hiến cho Chúa, cùng yêu mến người luôn, kính dâng lời hát chúc tôn ngài luôn. Hôm nay con dâng ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống để Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương ngài hiến dâng đời sống con đây, quyết đi theo ngài lòng con xin công. Dâng ngày tháng năm đó hôn thân chí lực đây, muốn điều đẹp quý thay thuộc ngài thôi. Ngày hôm nay đây trôi qua mất cơ hội xa, thành tâm con cầu xin ngài vui giúp con được sống con ngoan, tận trung tận hiến cho Chúa, cùng yêu mến người luôn, kính dâng lời hát chúc tôn ngài luôn. Hôm nay con dâng ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống để Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương ngài hiến dâng đời sống con đây, quyết đi theo ngài lòng con xin công đổi thay. Hôm nay con dâng ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống để Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương ngài hiến dâng đời sống con đây, quyết đi theo ngài lòng con xin công.